vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Và với những sự kiện thể thao nổi bật trong tuần vừa qua, chúng ta sẽ đến với các sân cỏ tại nước Úc, sân cỏ ở châu Âu và không thể thiếu những diễn biến trên sàn đấu quyền Anh, thưa quý vị. Nhưng trước hết, đó là sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là người hâm mộ túc cầu Úc không có gì phải băn khoăn về cái vị thế của đội tuyển Sydney FC với phong độ thắng như trẻ tre liên tục trong những cái vòng đấu đầu tiên của mùa giải cho tới qua hẳn nửa mùa giải vừa qua. Chúng ta cũng đã thấy rằng là cái con đường về đích của họ có vẻ như thanh thang. Thế nhưng phải nói rằng là trong cuối tuần vừa qua cũng là một cái cơn sốc, cái vấn đề mà các cổ động viên yêu màu áo xanh của Sydney FC đang lo lắng, đó là phong độ của họ cộng với những cái vấn đề bên trong nội bộ của họ nữa. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, Sydney FC đang thi đấu như thế nào mà để có vẻ như Newcastle Jets đang ngày một tiến sát gần đến vị trí của họ hơn ạ?
Trước vòng đấu thứ 20 thì có thể nói là Newcastle Jets gần như đã chạm cả hai tay, chứ không nói là một tay, vào chức vô địch trong mùa giải năm nay, khi mà họ đã bỏ xa Newcastle Jets tới 11 điểm và có những lúc tới tận 12 điểm. Thế nhưng mà trong 3 vòng đấu trở lại đây thì Sydney FC đang thi đấu có thể nói là với một phong độ không được tốt. Dường như là họ thiếu mất sự tập trung cần thiết, và với cái việc họ để thua Newcastle Jets là đối thủ trực tiếp của mình cạnh tranh cho chức vô địch cách đây khoảng hơn 2 vòng đấu, và vào vòng đấu cuối tuần vừa qua thì họ để thua Brisbane Roar ngay trên sân nhà với tỷ số 2-1. Và với việc là hai trận thua này đã khiến cho Newcastle Jets hiện giờ đang bám đuổi Sydney FC rất là sát sao. Sau 23 vòng đấu thì hiện giờ Sydney FC chỉ còn cách Newcastle Jets có 5 điểm mà thôi. Và với 4 vòng đấu nữa thì rất có thể có nhiều điều bất ngờ xảy ra. Nếu như Sydney FC chỉ cần sẩy chân 2 trận đấu nữa thôi thì Newcastle Jets nếu thi đấu một cách hoàn hảo thì họ có thể giành chức vô địch từ tay Sydney FC. Thì đây có thể nói là một điều không tưởng cách đây chỉ khoảng độ 3-4 tuần thôi. Đấy, nhưng bây giờ đây là một đây có thể là một cái khả năng hoàn toàn xảy ra. Cái điều đang nói là cái phong độ của Sydney FC hiện giờ đang không được tốt, và bản thân trong nội bộ của họ dường như có một cái sự lục đục trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua trên sân nhà trước Brisbane Roar. Ngay trong hiệp 1 thì Brisbane Roar đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-0, và cả hai bàn thắng của Brisbane Roar đều xuất phát từ những cái cú sút phạt đặt cánh để đánh đầu. Thì đây là những có thể nói là những cái bàn thắng được ghi từ những pha bóng chết. Thế nhưng mà trong cái giờ nghỉ giải lao thì huấn luyện viên Graham Magno đã quyết định thay đổi nhân sự, và ông đã cho cái tiền vệ gạo cội của Sydney FC ra sân, đó là David Carney, và anh này tỏ vẻ không hài lòng và anh đã rời khỏi sân vận động ngay từ sau hết kết thúc hiệp 1. Thì đây có thể nói là dường như bản thân trong nội bộ Sydney FC đang có một cái sự không được đoàn kết, và những cầu thủ, mà đặc biệt là những cầu thủ nhiều kinh nghiệm như vậy mà còn xử lý như vậy, đổ lỗi cho việc là những đồng đội khác có thể thi đấu không tốt mà lại không bị thay ra, thì có thể nói là tất cả các cầu thủ Sydney hiện giờ thì có vẻ như họ không còn có được sự đoàn kết như hồi đầu mùa giải.
Vâng, và trong khi nội tình của đội bóng thì nó đang như vậy, đang rất là nhiều cái chuyện xảy ra, thì chúng ta cũng đều biết rồi, Liên đoàn Túc cầu Úc cũng đã bổ nhiệm huấn luyện viên Graham Arnold sẽ trở thành tân huấn luyện viên của đội tuyển Socceroos sau World Cup 2018. Nhưng mà trong khi đó thì cái mối đe dọa gần nhất đối với đội tuyển Sydney FC không đâu khác chính là Newcastle Jets. Tôi có thể ví họ như hai đường đồ thị, một đường đang đi lên rất là mạnh và đường kia cũng đi lên từ phía bên tay trái, và hai đường rất có thể sẽ gặp nhau, đặc biệt khi có tin đồn là ông thầy của Newcastle Jets rất có thể lại quay về với Sydney FC để mà thay thế cho ông Graham Arnold, thưa anh.
Vâng, đây cũng là một cái khả năng khi mà huấn luyện viên Maurice chuyển sang huấn luyện viên cho Newcastle Jets, là một đội bóng có lực lượng cổ động viên tốt và đặc biệt là có một ban lãnh đạo rất là ủng hộ ông thầy. Thì huấn luyện viên Mark Maurice đã đưa cho Newcastle Jets thổi một luồng khí mới vào Newcastle Jets, và đây là câu lạc bộ hiện giờ đang thi đấu với phong độ rất là tốt. Và chính vì thế mà có một cái tin đồn rằng là khi mà huấn luyện viên Graham Magno ra đi để huấn luyện viên đội tuyển Úc sau World Cup 2018 thì rất có thể ban lãnh đạo của Sydney FC sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên Mark Maurice làm huấn luyện viên trưởng. Chưa có thông tin xác thực nhưng rất có thể là điều xảy ra, bởi vì hiện giờ đây là một vị huấn luyện viên đã thể hiện được tài năng, và không như thế, đây là một vị huấn luyện viên rất là nhiều kinh nghiệm ở trong đấu trường quốc nội của Úc. Có một điều thấy rất rõ là hiện giờ phong độ quốc nội của Sydney FC đang đi xuống. Thế nhưng mà điều đáng nói là phong độ của họ thi đấu ở đấu trường nước ngoài, khi mà dường như là họ đã gần chắc chắn chạm tay vào chức vô địch rồi, và họ có thể toàn tâm toàn ý có thể ém quân để thi đấu ở giải đấu quốc tế. Thế nhưng mà bản thân Sydney FC cũng thi đấu không thành công ở đấu trường quốc tế, và hiện giờ họ đang đứng ở vị trí áp chót của cái vòng bảng của giải AFC Champions League. Và đây có thể nói là một cái điều rất là đáng tiếc, khi mà họ không phải quá là cạnh tranh, quá là phải dốc sức ở trong đấu trường quốc nội, thế nhưng mà họ cũng không có được kết quả tốt nhất ở đấu trường quốc tế.
Với đó là nội tình của Sydney FC và cái kết quả thi đấu của họ cả trên sân của A-League cũng như là tại đấu trường các câu lạc bộ châu Á. Thế còn về lúc này, những cái vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng để mà chuẩn bị cho vòng Grand Finals thì như thế nào thưa anh?
Trong cuối tuần vừa qua thì Melbourne Victory đã có một chiến thắng giòn giã 5-2 trước Central Coast Mariners, và qua đó họ cũng đã vượt qua Melbourne City để vươn lên ở vị trí thứ 3 với 35 điểm. Còn Melbourne City thì sau khi bị Adelaide United cầm hòa với tỷ số là 1-1 trên chảo lửa của Adelaide United, thì Melbourne City hiện giờ đang rớt xuống vị trí thứ 4 là với 34 điểm. Hiện giờ đội bóng xếp thứ 5 là Adelaide United với 30 điểm, Western Sydney Wanderers với 30 điểm, Brisbane Roar đứng ở vị trí thứ 7 với 28 điểm và Percori ở vị trí thứ 8 với 26 điểm. Có thể nói từ đội bóng xếp từ thứ 3 là Melbourne Victory với 35 điểm cho tới đội bóng thứ 8 là Percori là 26 điểm. Tất cả các đội bóng này đều vẫn có cơ hội để giữ một suất ở trong vòng chung kết. Thì có thể nói là 4 cái vòng đấu cuối có thể nói là sẽ diễn ra rất là căng thẳng. Còn về phần Melbourne Victory, cái đội bóng hiện giờ đang vươn lên ở vị trí thứ 3 sau một cái có thể nói là một cái chặng khởi đầu không được tốt, thì hiện giờ họ đang lấy lại được phong độ của mình. Cái điều đáng nói là phong độ ở giải đấu quốc nội cũng được cải thiện, và phong độ ở đấu trường quốc tế của họ cũng tốt hơn Sydney FC rất là nhiều. Ở đấu trường Asian Champions League thì hiện giờ Melbourne Victory đang đứng ở vị trí thứ 3, thế nhưng họ có cùng 5 điểm với đội bóng xếp ở vị trí thứ 2 đó là Ulsan Hyundai của Hàn Quốc sau 4 trận thi đấu. Và ở hai vòng đấu cuối cùng thì Melbourne Victory vẫn có khả năng để giành một suất vào vòng đấu loại trực tiếp. Thế nhưng mà hai cái trận đấu cuối của họ là hai trận đấu rất là nghiệt ngã, khi mà họ sẽ phải thi đấu trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó là Ulsan Hyundai, và có trận đấu lượt về trên sân nhà trước đội bóng cực mạnh đến từ Trung Quốc đó là Shanghai SIPG. Thì đây là hai cái trận đấu sẽ thử lửa của các cầu thủ Melbourne Victory, khi mà hiện giờ họ còn không còn đội trưởng Mark Milligan. Nhưng theo tôi nghĩ với phong độ được cải thiện và đặc biệt là khi mà các cầu thủ trẻ cũng như là cầu thủ mới của Melbourne Victory như Leroy George có một thời gian để ăn ý, phối hợp tốt hơn với đồng đội và hiểu đồng đội hơn, thì rất có thể Melbourne Victory sẽ có một cái cú chạy nước rút ở cuối mùa giải này thật tốt.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm biệt sân cỏ nữ Úc A-League để đến với UEFA Champions League ở vòng tứ kết. Có thể nói rằng cả 4 trận đấu này, mỗi trận đấu một vẻ đều sẽ rất hấp dẫn, đều hứa hẹn những trận đấu kịch tính, bởi vì các đội bóng với cái lối chơi khác nhau, thậm chí là kỵ giờ nhau, sẽ cống hiến cho khán giả rất là nhiều những cái miếng tấn công về chiến thuật và đặc biệt là về lối chơi nữa. Thưa quý vị, tôi muốn nhắc tới 4 trận đấu trong vòng tứ kết mà có thể điểm mặt ở đây ngay lập tức là Juventus gặp Real Madrid, rồi Sevilla gặp Bayern Munich, Barcelona gặp Roma, và trận đấu có thể nói là nội bộ của nước Anh, Liverpool gặp Manchester City. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, điều gì đáng chú ý trong 4 cặp đấu này ạ?
Có thể nói hai cặp đấu ở giữa đó là Sevilla gặp Bayern Munich và Barcelona gặp Roma, thì hai cặp đấu này có vẻ thiếu cân bằng hơn, khi mà Bayern Munich và Barcelona là hai đội bóng hiện giờ đang có phong độ rất là tốt và họ có thể nói là có tới 70% để lọt vào vòng bán kết. Còn hai cặp đấu còn lại có thể nói là hai cặp đấu khá nhiều duyên nợ. Trước hết là Juventus gặp Real Madrid, thì đây là cái trận đấu tái ngộ cái trận chung kết của giải UEFA Champions League trong mùa giải năm ngoái, khi mà Real Madrid giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Và có thể nói Juventus vào thời điểm hiện tại thì họ không còn được mạnh như mùa giải năm ngoái. Thế nhưng Real Madrid vào thời điểm năm nay cũng không còn mạnh như mùa giải năm ngoái. Và chính vì thế mà cái cuộc so tài Juventus và Real Madrid là một cuộc so tài rất là nảy lửa và cũng chưa biết đội nào sẽ giành phần thắng bại. Còn cặp đấu mà có thể nói là được nhiều khán giả và đặc biệt là nhiều khán giả ở giải ngoại hạng Anh trông chờ nhất, đó chính là cặp đấu giữa Liverpool gặp Manchester City. Thì đây là hai đội bóng có lối chơi cực kỳ cống hiến và cực kỳ đẹp mắt. ở giải Ngoại hạng Anh, và Liverpool cũng là đội bóng duy nhất tới thời điểm này giành được một chiến thắng trước Manchester City ở giải Ngoại hạng Anh. Chính vì thế, Liverpool và Manchester City có thể nói là cặp đấu mà được nhiều người hâm mộ mong chờ nhất. Liverpool thì điểm mạnh vẫn là tấn công, thế nhưng mà điểm yếu của Liverpool đó chính là hàng phòng thủ, và theo tôi nghĩ trong cái cặp đấu này thì Manchester City vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn. Thế nhưng Liverpool họ có một điểm mạnh, đó chính là chảo lửa Anfield, và nếu như trong trận đấu ra quân trên chảo lửa Anfield mà họ giành được một kết quả thật tốt thì cũng chưa biết điều gì có thể xảy ra, bởi vì lối đá phòng ngự phản công trên sân khách đó là lối đá có thể nói là điểm mạnh, là điểm sở trường của Liverpool.
Vâng, như vậy là mặc dù còn khá sớm khi mà chúng ta đưa ra bất cứ một cái dự đoán nào, nhưng mà theo cái phân tích của bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là nghiêng về hai đội bóng rất có thể sẽ vào được tới vòng bán kết, đó là Bayern Munich và Barcelona, phải không thưa anh?
Vâng, đó là ý kiến cá nhân của tôi ạ.
Vâng, và ở các cặp đấu khác thì chúng ta sẽ chờ xem, bởi vì đều có thể xảy ra bất ngờ cả. Chúng ta sẽ trở lại với các trận đấu khi có kết quả. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta đến với đường đua tốc độ, đường đua khét lẹt của những chiếc xe công thức 1 F1. Có một cái thông tin mà có lẽ là nhiều người mà yêu đội đua Ferrari cũng hơi bất ngờ, nhưng mà chắc chắn là có những cái lý do riêng của nó. Tại sao Ferrari lại đưa ra một nhận định có thể rút khỏi F1 sau năm 2020 thưa anh?
Vâng, cái sự việc này xảy ra khi mà cho đến hết năm 2020 thì hiện giờ cái bản quyền truyền hình của giải F1 sẽ được đưa về một ông chủ mới, đó là Liberty Media. Và hiện giờ các cái đội đua cùng với cái nhà thầu về truyền hình mới đang làm việc để khiến cho giải đua F1 ngày càng trở nên hấp dẫn và cạnh tranh hơn. Và một trong những cái đề xuất được đưa ra đó là làm khiến cho các đội đua phải được công bằng về mặt tài chính, tức là họ sẽ cắt các chi phí để của đầu tư của các đội đua, và khiến cho các đội đua sẽ phải thi đấu trên một cái sân chơi công bằng hơn với cùng một cái lượng hầu bao như nhau. Và điều này đã khiến cho giám đốc điều hành của Ferrari là Sergio Marchionne không hài lòng, bởi vì hiện giờ Ferrari vẫn đang đầu tư rất là lớn cho đội đua F1, bởi vì đây là những cái trước hết đây là hình ảnh của Ferrari, và thứ hai thì đây chính là những cái công nghệ mũi nhọn của Ferrari cho các cái dòng xe thể thao trên đường đua hay là ở ngoài đường pitch. Bản thân là cái đội trưởng của đội đua Red Bull là Christian Horner còn nói rằng là vào thời điểm hiện tại thì Mercedes và Ferrari hiện giờ đang làm việc với nhau rất là gần gũi, rất là mật thiết. Ý ông muốn ám chỉ rằng đây là hai đội đua lớn, và hai đội đua có thể nói là có cái lực lượng tài chính hùng hậu nhất. Chính vì thế mà họ đang ý của Christian Horner ám chỉ rằng là hai đội đua này đang liên kết với nhau để chống lại cái việc mà cắt giảm chi phí cho các đội đua. Để đáp trả lại cái nhận xét của Christian Horner thì đội trưởng của đội đua Mercedes có nói rằng là có lẽ không ai trên đường đua F1 nên đùa với tổng giám đốc điều hành của Ferrari là Sergio Marchionne, bởi vì một điều rất là đơn giản là giải đua công thức 1 thì cần Ferrari hơn là Ferrari cần giải đua công thức 1, bởi vì có thể nói Ferrari và những chiếc xe màu đỏ đó chính là hình ảnh mà tất cả các người hâm mộ thì đều gắn với đường đua công thức 1, và một đường đua không công thức 1 mà không có Ferrari thì có thể nói là điều không tưởng, và có lẽ là sẽ mất đi sự hấp dẫn hơn rất là nhiều.
Vâng, tôi cũng đang ngồi đây và tưởng tượng rằng là nếu mà F1 thiếu đi cái màu đỏ của Ferrari thì không hiểu là giải đua, cái sức hấp dẫn của nó mất đi bao nhiêu phần trăm. Cái điều đó tất nhiên tùy thuộc vào mỗi người xem thôi, nhưng mà cái hình ảnh nó đã gắn quá chặt trong cái tâm trí của mỗi người yêu đường đua tốc độ F1 rồi. Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, cũng trong tuần qua thì nếu mà để ý tới sân đấu dành cho những cú đấm thì chúng ta thấy rằng là Mayweather vừa mới có những cái tuyên bố mà có vẻ như là anh chuyển sang thi đấu UFC trong cái thời điểm mà cái tuổi đời không còn trẻ nữa. Không biết là với những cái tin tức như thế này thì các cái tay đấm này họ có mục đích gì, và rất có thể trong tương lai chúng ta sẽ được xem một cái trận đấu nào đó hấp dẫn hoặc là đặc biệt thưa anh.
Vâng, Mayweather hiện giờ 41 tuổi, và về cái kỷ lục về quyền anh của anh thì có thể nói là anh là võ sĩ gọi là độc cô cầu bại, khi mà có 50 trận đấu ở quyền anh chuyên nghiệp và bất bại. Thì có thể nói đây là võ sĩ giàu nhất và võ sĩ một trong những võ sĩ thành công nhất trong lịch sử của quyền anh quốc tế. Và khi mà anh đã treo găng quyền anh thì hiện giờ rất là nhiều người, và trong đó có bản thân là đối thủ gần đây nhất của anh, đó là Conor McGregor, có nói rằng là muốn mời Floyd Mayweather sang thi đấu ở cái sân đấu bát giác của UFC, và Mayweather thì hiện giờ cũng đang bắt đầu tập luyện trên cái sân đấu bát giác, và đặc biệt là anh tập luyện các cái món võ khác như là judo, như là taekwondo và vật, bởi vì là UFC là môn võ tự do, có thể kết hợp nhuần nhuyễn của tất cả các loại võ chứ không chỉ là đấm bốc hay kickboxing. Và Mayweather còn nói rằng là anh luôn luôn để ngỏ cái cánh cửa việc anh sẽ tham dự một trận đấu ở giải UFC. Cái câu hỏi là cái lời offer, tức là cái số tiền mà anh nhận được có đủ đáng để anh bước vào cái phòng thi đấu bát giác hay không mà thôi. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có một trận đấu UFC mà có Mayweather, và sẽ thật sự là tốt khi mà Mayweather và Conor McGregor có thể gặp lại nhau ở trong cái phòng đấu bát giác, và chúng ta sẽ xem là tay đấm nào sẽ giành chiến thắng ở trong vòng đấu bát giác.
Và một lần nữa thì cái vấn đề về tài chính cũng chi phối rất là nhiều những cái tay đấm trên sàn đấu của họ, phải không thưa anh? Tôi thấy rằng là trong một vài năm gần đây, cái sân đấu UFC có vẻ như ngày càng hấp dẫn hơn, không biết là bởi vì là người ta dần dần chán cái thể thức thi đấu của boxing quá đơn điệu với việc mà không cho thi đấu bằng chân, hay là trên sân đấu UFC thì có vẻ máu lửa hơn thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì riêng cá nhân tôi thì UFC không còn chỉ đơn thuần là một môn thể thao, và nó là một cái thương hiệu, bởi vì ông chủ Dana White của UFC đã xây dựng cho UFC trở thành một thương hiệu thể thao quốc tế giống như F1. Bởi vì bên cạnh những cái trận đấu chính thức mà được tổ chức khắp nơi trên thế giới và được quảng cáo, được truyền hình và quảng cáo trực tiếp, thì UFC còn có những cái chương trình truyền hình thực tế khi mà họ quay những cái võ sĩ ăn tập, rồi là những cái đội ăn tập và những cái võ sĩ thi đấu luyện tập cùng với nhau. Thì đây là những cái chương trình truyền hình thực tế đã khiến cho thu hút được rất là nhiều các bạn trẻ, và đặc biệt là những cái bạn trẻ hâm mộ võ thuật để theo dõi những cái thần tượng của mình. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ UFC thì hiện giờ đã vượt qua boxing là môn thể thao liên quan đến võ thuật, và đặc biệt là đây là một trong những cái thương hiệu ăn khách nhất trên thể thao quốc tế vào thời điểm hiện tại.
Vâng, và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin chúc các quý vị thính giả một tuần làm việc vui vẻ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.